Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Một hôm nhân có mấy người nói về đền thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng. Đức Giêsu bảo: những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết. Không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. Họ hỏi người: thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra? Và khi sắp xảy ra thì có điểm gì báo trước? Đức Giêsu đáp: anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt. Vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy để nói rằng: chính ta đây, và thời kỳ đã đến gần. Anh em chớ có theo họ. Khi anh em nghe có chiến tranh loạn lạc thì đừng sợ hãi, vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu. Rồi người nói tiếp: dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém. Sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta mới vừa nghe đoạn tin mừng theo Thánh Luca chương 21, câu 5 đến câu 11. Hôm qua thì cái câu 1 đến câu 4 thì kể cho chúng ta việc Chúa ngồi ở trong đền thờ, Chúa quan sát người ta bỏ tiền vào đền thờ. Hôm nay thì bắt đầu lại nói đến một cái khác. Luca kể cho chúng ta một cái chuyện khác. Đó là người ta đang thán phục, đang chiêm ngắm và thán phục cái vẻ huy hoàng của đền thờ qua hai điểm. Vẻ huy hoàng tráng lệ và đẹp của đền thờ qua hai điểm. Đó là qua những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng. Chúng ta thấy ở đây cái đền thờ đẹp được trang hoàng bằng những viên đá và những đồ dâng cúng. Chúng ta thấy ở đây nó cả hai đều nó mang cái tính vật chất cả. Đá, một cái thực tài vật chất rõ ràng cụ thể, rồi đồ dâng cúng, những cái hy lễ người ta dâng đó, thì người ta thán phục chiêm ngắm cái vẻ đẹp, cái huy hoàng của đền thờ qua hai cái thực tài vật chất đó. Và hai thực tài vật chất đó là cái những viên đá xây lên cái hùng vĩ của đền thờ và vô số đồ dâng cúng trong đền thờ. Có nghĩa là cái bên ngoài, những viên đá, vách tường, bên trong cái nội dung đó là đồ dâng cúng. Thưa anh chị em, người ta thán phục, người ta chiêm ngắm. Cái đền thờ là biểu tượng của niềm tin, biểu tượng của tâm thức tôn giáo của một dân tộc, nhất là trong cái thời bối cảnh thời bấy giờ, trong thời thượng cổ cũng vậy. Thưa anh chị em, đền thờ, nơi nào có một đền thờ, nơi đó là đức tin của một cái nhóm người đó, là một cái chủng của một chủng tộc đó. Cho nên thường Đức Mẹ hiện ra chẳng hạn, hay là Chúa hiện ra, thường khuyên là hãy xây nơi đó một cái đền thờ, một cái nhà thờ, một vương cung thánh đường. Để làm gì thưa anh chị em? Không phải Chúa Mẹ hành hạ chúng ta như vậy đâu, mà khi yêu cầu như vậy để có thể chúng ta có biểu lộ niềm tin của chúng ta một cách cụ thể qua một cái hoạt động cụ thể, một cái hành động hay một cái động thái cụ thể, là có lên một cái nơi thánh hay không. Cho nên đền thờ là biểu tượng của đức tin. Nhưng mà ở đây người ta chiêm ngắm cái đền thờ, tức là chiêm ngắm cái đức tin này qua cái gì? Cái vẻ đẹp của cái vách tường, của những viên đá, được qua cái sự phong phú của những đồ dâng cúng của lễ. Đó là người ta thán phục như vậy. Thưa anh chị em, trước cái sai lạc về niềm tin như vậy, thay vì ngưỡng mộ cái chiều sâu tâm linh, hay là ngưỡng mộ cái vị thế của đền thờ, đứng giữa dòng Chúa, đứng giữa tròn gian, thì cái đền thờ là biểu hiện của đức tin, thì người ta lại nhìn thấy đằng qua cái đền thờ, người ta không thấy cái thực tài thiêng liêng. Người ta không thấy thực tài thiêng liêng. Người ta không thấy cái thực tài siêu việt nào khác hơn là những cái viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, thưa anh chị em. Thì, thưa anh chị em, Chúa thấy được cái sai lầm đó. Chính vậy mà Chúa cảnh báo. Chúa cảnh báo chúng ta thấy ở cái câu 6. Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào, thưa anh chị em. Có nghĩa là một niềm tin mà dựa lên dựa trên những cái thực tài của vật chất, được biểu tượng qua những viên đá đẹp và qua sự phong phú của đồ dâng cúng. Một niềm tin chỉ đi tìm những cái đẹp bên ngoài mà nó mang tính vật chất, chứ không có đi tìm kiếm cái đẹp tinh thần. Một niềm tin mà chỉ biểu hiện qua, hay là chỉ dựa vào cái sự phong phú, đặt tiêu chuẩn trên cái sự phong phú của đồ dâng cúng mà thôi, thì niềm tin đó một ngày nào đó cũng sẽ bị tàn phá, cũng sụp đổ, như Chúa cảnh báo là rồi sẽ không còn tảng đá nào nằm trên tảng đá nào. Tôi muốn dẫn anh chị em suy niệm về điểm này. Chúng ta biết Chúa dùng ở đây, chúng ta ở đây thấy là người ta chiêm ngắm tảng đá đẹp. Rồi Chúa nói những cái thứ đó, những cái thực tài vật chất đó rồi sẽ không còn hòn đá nào trên hòn đá nào cả. Thì cái bài đọc 1 hôm nay trích từ sách Tiên tri Daniel, thì chúng ta thấy trong một cái thị kiến của vua, một cái giấc mơ của vua Nabucodonosor, ông thấy những cái tượng bằng đồng, bằng sắt, rồi có chân bằng sắt, rồi chân bằng đất sét, tất cả như vậy. Thì ông không hiểu. Rồi có một tảng đá lớn từ trên núi rớt xuống đập tan hết những cái tượng đó, bằng đồng, bằng sắt, bằng đất sét đó. Thì ông không hiểu, ông rất là ngạc nhiên. Thì ông yêu cầu Daniel, vốn bị lưu đày và đang phục vụ cho hoàng gia của Nabucodonosor, thì mới yêu cầu Daniel có cái ơn trí tri, ơn giải thích các giấc mơ, mới cho mời đến và yêu cầu Daniel giải thích. Thì Daniel giải thích là tất cả những cái tượng bằng đồng, bằng sắt, bằng gỗ, bằng gì đó, chúng ta đọc lại cái bài đọc 1, chúng ta sẽ thấy đó là biểu tượng của các vương quốc. Các vương quốc, thì các vương quốc tròn gian đó. Rồi Daniel mới nói là trong thời đại các vua này của các vương quốc đó, thì Đức Chúa Trời sẽ lập một vương quốc không bao giờ bị tiêu diệt. Vương quốc ấy không bị giao cho một dân khác, nhưng nó sẽ đập tan và tiêu diệt tất cả mọi vương quốc này đến muôn đời. Nó sẽ đứng vững. Cũng như ngài thấy đó, tức là Daniel nói với nhà vua, cũng như ngài thấy đó, tảng đá bị tách khỏi núi dù không có bàn tay nào đụng tới. Tảng đá ấy đập tan cả sắt, đồng, đất sét, bạc và vàng, những cái tượng khác. Thiên Chúa cao cả đã cho đức vua biết chuyện gì sẽ xảy ra sau này. Thì đó, những cái tượng bằng sắt, bằng đồng, đất sét, bằng bạc, bằng vàng bị một tảng đá lớn từ núi rơi xuống. Mà cái tảng đá đó không có bàn tay nào đụng cả. Có nghĩa là không phải là một tảng đá đến từ người phàm. Chúng ta thấy mà trong Thánh Vịnh, trong Kinh Thánh Cựu Ước thường nói Chúa là đá tảng cứu độ con. Cho nên cái đá tảng này mà đập, rơi xuống và đập tan cả các cái vương quốc khác, được biểu tượng bởi các cái tượng sắt, đồng, đất sét, bạc và vàng, có nghĩa là các cái vương quốc tròn gian, các đế quốc, các thế lực tròn gian, các vua chúa tròn gian. Rồi cái vương quốc mà Thiên Chúa lập với cái hình ảnh tảng đá đập vỡ đó, Cho nên chúng ta để ý Chúa là đá tảng cứu độ con. Cái đó là niềm tin Kinh Thánh. Như vậy thưa anh chị em, một đức tin không dựa trên đá tảng cứu độ là Chúa, mà một đức tin dựa trên những viên đá đẹp của một bức tường. Một đức tin chỉ quan tâm đến những cái số lượng đồ dâng cúng, dâng biếu trong đền thờ, thì một đức tin đó có ngày sẽ sụp đổ. Có ngày sẽ sụp đổ thưa anh chị em. Chỉ còn một cái biến cố thiên tai, một biến cố xã hội, thì nó đủ làm cho lung lay và sụp đổ rồi. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta hãy nhìn lại coi thử đức tin của chúng mình được dựa nên cái gì. Dựa trên Chúa. Cái cao đẹp, cái lộng lẫy của cái đền thờ đức tin của chúng ta, nó đến từ cái gì? Đến từ việc gắn bó vào Chúa, hay là từ việc tô vẽ, tô vẽ rồi trong cuộc sống, trong vào cái đời sống khi tôi hữu chúng ta, bằng những việc tìm kiếm những cái gì hào nhoáng bên ngoài chẳng hạn. Ví dụ như đi tìm kiếm danh lời khen nó của cha xứ, của những người khác, làm cái việc gì còn phải người ta biết đến, nó làm một việc nhỏ cả làng nghe đó. Tất cả những đó là những hình thức đi tìm những viên đá đẹp trong đời sống đức tin, viên đá đẹp trong cái nghĩa bóng đó. Rồi đi, thích người khác cung phụng mình, thích người khác ca ngợi mình, thích người khác nghĩa là đầu phục mình, tất cả những hình thức đó thưa anh chị em, thì đó là những đồ, những là một cái đức tin mà cái dựa trên cái gì, dựa số lượng của những đồ dâng cúng ở trong hoặc kép. Cho nên những viên đá đẹp và số lượng của những đồ dâng cúng phong phú như vậy thưa anh chị em, đó là những cái biểu tượng của những cái mà không vững bền, những cái thực tại sẽ qua, rồi những thực tại đó cũng có một thời rồi sẽ chấm dứt. Mà nếu như đền thờ, chúng ta chiêm ngắm đền thờ, có nghĩa là đời sống đức tin mà chỉ dựa vào trên những thực tại đó thôi. Chúng ta cứ nghĩ rằng cái đời sống đức tin của chúng ta sẽ được huy hoàng, tráng lệ nhờ những thực tại đó, thì thưa Chúa nói liền sau đó là những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có một ngày bị tàn phá hết. Không còn tảng đá nào nằm trên tảng đá nào. Thưa anh chị em, như vậy thì đá tảng chính mà trên đó chúng ta phải dựa để vững chắc. Cái đẹp tâm linh của chúng ta không đến từ cái đẹp của những viên đá. Cái cao thượng của chúng ta không đến từ số lượng của đức tin của chúng ta. Cái cao thượng của đức tin chúng ta không đến từ số lượng của những đồ dâng cúng. Thưa anh chị em, cho nên trong đời sống đức tin của chúng ta cũng vậy. Cái đẹp của một của người đời người môn đệ Chúa Kitô, cái đẹp của đời của một linh mục, của một giáo dân, nó không đến từ những cái tô vẽ, từ những cái lời khen của người này người kia. Đó không phải là cái đẹp đích thực. Những cái đẹp đó rồi sẽ không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào, nghĩa là sẽ tan biến thưa anh chị em. Cho nên cả một đời Kitô hữu, đời phục vụ tông đồ, chúng ta đi tìm những cái đẹp như vậy đó, đi tìm những viên đá đẹp như vậy đó. Ai không khen mình buồn, mình giận chẳng hạn đó. Rồi có nhiều chuyện khác anh chị em có thể ví dụ áp dụng để suy tư mà sống trong đời sống của đức tin của chúng ta. Rồi cũng có những người nghĩ rằng là cái đức tin mình họ nó được trang hoàng, nó hoàng tráng, nó mạnh bạo, mạnh mẽ, hay là nó uy nghi qua cái số lượng tiền mình dâng cúng. Dâng cúng nhiều có nghĩa là mình có đức tin nhiều. Đừng nghĩ vậy thưa anh chị em. Đừng nghĩ vậy. Đừng có dựa vào cái tiêu chuẩn số lượng tiền của dâng cúng đền thờ, dâng cúng một công cuộc, mà nghĩ rằng là mình có công, mình có đức tin. Không đâu thưa anh chị em. Một đức tin mà dựa vào trên những cái thực tài đó thì đức tin đó nó không tồn tại đâu. Đó, không. Cho nên đừng đi tìm kiếm, đừng đi tìm kiếm trong đời sống đức tin, trong đời sống tông đồ, trong đời sống gióng thon, đừng đi tìm kiếm những cái vẻ đẹp của lời khen tiếng tê, cũng đừng đi tìm kiếm những cái thực tại vật chất dân cúng. Cái chuyện này nó rất là tế nhị trong cái đời sống Kitô hữu chúng ta, mà tôi cũng thường hay chia sẻ với anh chị em. Cúng cho nhà thờ đó 100 triệu với điều kiện là khắc tên ở trên cái chuông, khắc tên ở trên nhà thờ. Tôi cúng cho cái ghế ở nhà thờ thì phải để cái bảng tên là ông bà đó cúng cái ghế đó để muôn đời nhớ đến tôi. Thưa anh chị em, những cái đó là những thứ mà đi tìm. Đi tìm những viên đá đẹp đấy, đi tìm những cái sự phong phú của đồ dâng cúng đấy, thưa anh chị em. Cho nên chúng mình nhìn lại cái chuyện đó. Rồi khi Chúa nói là rồi sẽ không còn hòn đá nào trên hòn đá nào, thì họ mới hỏi là: thưa thầy, vậy bao giờ các sự việc đó xảy ra? Điểm câu hỏi, điểm phần thứ nhất của câu hỏi. Phần thứ hai, và khi sắp xảy ra thì có điểm gì báo trước? Tức họ muốn biết thời gian xảy ra và hiện tượng xảy ra như thế nào. Thì Chúa trả lời theo cái cách thức thông thường của Chúa. Chúa không trả lời trực tiếp. Chúa trong cái câu trả lời của Chúa có hai phần, mà mỗi phần nó đều có cái phần giống nhau với phần kia. Đó là gì? Đó là những hiện tượng tâm linh, những hiện tượng xã hội và những hiện tượng thiên nhiên. Trong hai phần trả lời của Chúa, nó có ba cái hiện tượng đó, ba cái điểm đó. Cái điểm về tâm linh, tức là điểm tâm linh, chẳng hạn Chúa nói: anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh thầy đến nói rằng chính ta đây, và thời kỳ đã đến, anh em chớ có theo họ. Anh chị em, đó là về vấn đề tâm linh. Về vấn đề xã hội thì khi anh em nghe có chiến tranh loạn lạc thì đừng sợ, vì những việc đó phải xảy ra trước nhưng chưa phải là chung cục đâu. Rồi chú tiếp đó: dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. Đó là về xã hội. Bây giờ về thiên nhiên, về vũ trụ, sẽ có những trận động đất lớn và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém. Cũng có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện. Chúng ta thấy có ba cái điểm. Ba cái điểm. Điểm thứ nhất về phương diện thiêng liêng. Điểm thứ hai về phương diện xã hội. Và điều thứ ba về phương diện vũ trụ hay là thiên nhiên. Ý chú muốn nói rằng, chú không trả lời trực tiếp cho cái câu là bao giờ, hay là có những điều gì báo trước. Nhưng mà ý chú muốn nói rằng, một khi một đức tin mà không dựa trên chính Chúa, thì sẽ dẫn tâm linh con người, dẫn xã hội con người và dẫn vũ trụ của nơi con người đang sống đến những thảm cảnh đó, thưa anh chị em. Cho nên chúng ta thấy có một cái logic rất là hay giữa phần trên nói về đền thờ. Người ta chiêm ngắm cái vẻ đẹp đền thờ qua những cái vẻ đẹp của viên đá, qua sự phong phú của đồ dân cúng. Chúa nói rồi sẽ đi rồi sẽ tan vỡ. Đó. Một đức tin mà dựa trên chính Thiên Chúa đó thì sẽ không bao giờ có xảy ra các điểm kia. Còn một đức tin mà không dựa trên chính Thiên Chúa mà dựa trên những viên đá đẹp, nghĩa là những cái mã bên ngoài của danh lợi, đó là dựa trên những cái đồ dâng cúng, nghĩa là dựa trên những lợi lộc. Chúng ta thấy thường đôi khi người ta dùng, có một số người được ơn này ơn kia thì cũng dùng chính cái ơn đó mà đi làm tiền, đi bán cái này bán cái kia, mà từ những ơn thánh mà mình nhận được, chẳng hạn như vậy ấy. Cho nên một cái đức tin như vậy, thưa anh chị em, thế nào rồi cũng sẽ dẫn mình, gia đình mình, cộng đồng sống của mình đến ba điểm của cái tình trạng băng hoại, sụp đổ về phương diện thiêng liêng, tinh thần, về phương diện xã hội và về phương diện thiên nhiên hay là vũ trụ học, vũ trụ, không tặng vũ trụ. Thưa anh chị em, như vậy thì chúng mình xét mình lại, Thưa anh chị em, hãy bám vào Chúa và hãy xây dựng cái đền thờ là chính chúng ta này. Thánh Phaolô nói. Cho nên cái đẹp của đền thờ của chúng ta đừng dựa vào những viên đá theo nghĩa bóng, đừng dựa vào những đồ cúng theo nghĩa bóng mà tôi mới vừa phân tích, nhưng mà phải dựa vào chính Chúa, chính con người của Đức Giêsu. Thì cái đền thờ này, cái đẹp và cái sự phong phú của nó, cái sự cao thượng của nó đến từ cái việc là gắn bó vào Chúa. Mà một khi chúng ta sống như vậy, sống đức tin như vậy, thì sẽ tránh cho nhân loại những gì Chúa nói về phương diện thiêng liêng. Nghĩa là chúng ta sẽ không bị lừa gạt bởi các tiên tri giả. Bởi các tiên tri giả chẳng hạn. Bởi các đồ đệ của Satan. Bởi các quyền lực của bóng tối. Rồi chúng ta sẽ ngăn ngừa được chiến tranh loạn lạc. Và cuối cùng chúng ta ngăn ngừa được những trận động đất, dịch tễ đói kém. Cho nên, thưa anh chị em, bây giờ quay ngược lên trở lại, chúng ta đọc những cái điểm mà Chúa báo ở dưới này chẳng hạn. Những cái hệ hậu quả của một cái đền thờ, của một cái thực tại đức tin dựa trên những cái gì hào nhoáng vật chất đó. Thì chúng ta dựa vào những ba cái điểm đó. Về phương diện tinh thần, về phương diện xã hội và phương diện vũ trụ. Thì chúng ta quay ngược trở lên, chúng ta thấy rõ ràng là để tránh được những thực tại đó, hay là những thực tại này là hậu quả của một đức tin không có dựa trên chính đá tảng cứu độ là Thiên Chúa. Như vậy thì cái bài tin mừng hôm nay rất là cụ thể, rất là rõ ràng, giúp cho chúng ta có một xác tín rõ ràng lắm, thưa anh chị em, mà giúp cho chúng ta xét mình nữa. Bao lâu còn để chúng mình còn để bị lừa gạt bởi các thế lực này thế lực kia, là mất niềm tin với nhau, mất niềm tin vào giáo hội và mất niềm tin vào Thiên Chúa. Bao lâu chúng mình còn để bị lừa gạt bởi các cái phương tiện thông tin đại chúng nó láo toét bây giờ, để nó làm sao nhãng niềm tin của mình vào Thiên Chúa và vào giáo hội chẳng hạn. Thì bấy lâu đó là dấu chứng chúng mình dựa xây đức tin của mình, hay là đền thờ của mình, chúng mình chiêm ngắm, chúng mình cho cái đền thờ của mình đẹp là nhờ qua những viên đá và đồ dâng cúng mà thôi. Bao lâu mà còn có chiến tranh loạn lạc, bao lâu còn có dân này nổi dậy dân kia, là bấy lâu chúng mình sống đức tin một cách quá vật chất và chỉ lợi nhuận cho chính mình mà thôi. Bấy lâu chúng mình còn sống đức tin chỉ dựa bằng một qua được biểu hiện qua cái nỗ lực đi tìm danh lợi, lời khen mà thôi, chẳng hạn như vậy. Bao lâu mà còn có những hiện tượng thiên nhiên như đang xảy ra trong những tháng gần đây, những tuần lễ gần đây chẳng hạn, thưa anh chị em, đó là dấu hiệu cảnh báo cho chúng ta rằng là đức tin của chúng ta hay là đền thờ này chúng ta đang làm ô uế. Và đền thờ này chúng ta xây, đền thờ này chính là thân thể của chúng ta, cuộc sống Kitô hữu chúng ta xây bằng những cái thực tài của vật chất chứ không phải thực tài của tinh thần. Đấy. Cho nên đó là những cái tiêu chuẩn giúp chúng ta nhận định và suy xét, thưa anh chị em. Cho nên đọc lại bài tin mừng này đi, đọc lại bài tin mừng này để rồi thấy rõ và xét mình có thử là đền thờ của chúng mình này. Và đức tin của con người chúng ta nơi cái đền thờ này, cái đẹp, cái trang hoàng, cái lộng lẫy của đền thờ là thân xác này, tâm hồn này, cuộc đời này là nó đến từ cái đẹp tinh thần, từ sự phong cao thượng của những cái thời gian, nhiều thời gian dâng hiến cho Chúa, chứ không phải là nhiều tiền bạc dâng hiến cho Chúa. Thưa anh chị em, thời gian nó mới là tuyệt vời. Thời gian tôi dành cho Chúa và anh em. Cho nên chúng mình coi lại cái chuyện này để xin Chúa giúp cho chúng mình biết biện phong và tránh đừng để qua cái cách sống của chúng mình nhân loại cứ luôn luôn bị các thế lực của bóng tối lừa gạt. Thứ hai, nhân loại luôn sống trong tình trạng chinh chiến loạn lạc. Thứ ba, nhân loại cuộc sống trong tình trạng thiên tai, đói kém, dịch tễ. Xin Chúa giúp chúng ta biết xét mình và biết quyết tâm đi tìm, xây đền thờ của người chúng ta bằng chính đá tảng là chùa.